3. Quý tiết thời gian. Hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng lời Phật dạy về lý vô thường vào cuộc sống, thấy rõ là học vô thường không phải để chúng ta chán đời, bi quan, không muốn làm gì hết. Nhiều người học đạo rồi hiểu lầm, nghi ngờ như vậy. Trước đây, cũng có nhiều người hỏi đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, khiến mọi người chán đời thì sao? Vì biết rõ cái gì cũng vô thường thì đâu cần làm việc cho tốn công, nghĩ như vậy rồi chán đời, yếu đuối, đó là hiểu lầm. Phật chỉ cho biết vô thường có nghĩa là mọi việc qua rồi thì không thể kéo lại, nên thời gian hiện có ở đây rất là quý báu, phải trân trọng, tức là không thể để qua suông, phải sống cho thật đúng ý nghĩa, biết quý hiện tại. Không thể nói vô thường thì không cần làm gì hết, rồi bỏ thời gian này qua suông, làm phí cuộc đời. Cái duyên lành chúng ta đang có không dễ gì gặp lần thứ hai. Thế thì phải biết trân trọng, phải khéo phát triển, không nên do dự. Hôm nay, nhờ có duyên lành được gần chùa học Phật Pháp, chúng ta phải phát triển căn lành để đời sau tăng gấp rưỡi, gấp hai. Lỡ sau này sanh vào các loài khác thì sao? Đó là hiểu được ý nghĩa vô thường, không để duyên lành này trôi qua, rồi sau tìm lại không có. Rõ ràng, người hiểu được ý nghĩa đó thì đời sống tích cực thêm, chứ không tiêu cực. Truyện cổ Ấn Độ, có một người mua miếng đất của người láng giềng, lại mua nhầm ngày chót của thời hoàng kim chuyển qua thời hắc ám. Sau khi mua xong, người này đào được cái hũ vàng trong miếng đất mới mua. Ông này có tâm tốt, vội vàng đem trả lại cho người chủ. Ông nói: "Tôi mua đất của anh chứ không phải mua vàng, nên bây giờ tôi đem vàng trả cho anh." Người kia nói: "Tôi cũng mừng cho anh, khi bán đất là bán tất cả. Tôi đâu nghĩ có vàng dưới đất, vậy đây là cái duyên may của anh. Anh có quyền nhận." Hai người cứ nhường qua, nhường lại hoài, vì đây còn thời đại hoàng kim. Nhưng bây giờ đã sắp chuyển qua thời hắc ám, nên cả hai nói: "Thôi, tối rồi, để mai tính sao." Ngờ đâu, tối mỗi người nằm suy nghĩ rồi thấy tiếc. Sáng hôm sau, ông mua đất nói: "Tôi về nghĩ lại rồi, anh nói đúng. Tôi đã mua đất thì ở dưới đất là của tôi, thôi tôi nhận." Người bán đất nói: "Không phải vậy, tối này tôi cũng nghĩ kỹ, đúng như lời anh nói hôm qua, anh chỉ mua đất, còn vàng là của tôi, thôi bây giờ tôi nhận vàng." Hai bên cãi nhau, cuối cùng đưa ra tòa thành thù địch. Mới thấy sự vô thường của tâm tánh con người, hôm qua quá đẹp quá tốt, sáng hôm sau chuyển rồi. Như thế, chúng ta thấy từ thân tâm đến hoàn cảnh bên ngoài đều biến đổi vô thường. Nên gặp thời hoàng kim phải chộp lấy cơ hội làm ngay. Gặp việc lành làm mau, vì nếu không làm sẽ đổi ý. Trong thời Phật cũng có câu chuyện, hai vợ chồng anh đó rất nghèo, chỉ có miếng vải khoác thân ngoài thôi. Hàng ngày, hai người phải thay nhau đi xin. Hễ người vợ khoác vải đi thì người chồng ở nhà về đổi lại. Một hôm, người chồng gặp đệ tử Phật và phát tâm nghe Pháp. Nhờ duyên lành mới cảm được và muốn phát tâm cúng dường. Nhưng nghèo quá, đâu có gì để cúng, nên về bàn với vợ: "Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp gì xấu, nên đời này nghèo đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này, nên phát tâm cúng dường tạo công đức, để đời sau không còn khổ nữa." Cô vợ nói: "Chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường, làm sao mai đi xin ăn đây?" Anh chồng nói: "Cúng dường là có phước thôi." Bàn qua bàn lại, nhờ tâm mạnh mẽ cuối cùng cả hai quyết định cúng dường. Lúc đó có vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua nhà. Người chồng muốn cúng dường nên bò lại gần cửa sổ, dâng miếng vải cho vị tỳ kheo đó, dâng lên với cả lòng thành để cúng dường. Cúng dường xong, anh mới la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi." Đúng là anh đã thắng. Thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau đó, vị tỳ kheo này nghe anh la thế liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo khổ, nhưng tâm đạo mạnh mẽ, đáng quý nên về thuật lại với Phật. Các vị tỳ kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tịnh xá nghe được đều cảm động. Nhà vua sai quân lính đem quần áo, vàng bạc đến tặng cho hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống của họ trở nên tốt đẹp. Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải chộp lấy thời cơ làm liền. Nếu lúc đó mà đợi đến ngày hôm sau, chắc khó cúng dường. Đây là điểm chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống. Mỗi vị phải nhớ tất cả thế gian là vô thường, ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng vô thường, đổi thay, không dừng một chỗ. Cho nên, gặp duyên lành tốt thì phải làm liền, không thì duyên xấu ác sẽ dẫn đi. Chính trong kinh có dạy: "Hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm. Ai chậm tạo việc lành sẽ ưa thích làm điều dữ." Pháp Cú 116. Đức Phật dạy chúng ta như thế, tức là mình chậm làm điều lành một chút thì điều dữ chen vào, nên phải chộp lấy thời cơ làm lành ngay thì sẽ bớt điều dữ. Hiểu vô thường rồi thì cuộc sống không tiêu cực, lại rất tích cực, và lúc nào cũng phải sẵn sàng làm các việc lành trong khả năng. Có một câu chuyện của vị tổ của tông Tịnh Độ là Ngài Thân Loan. Ngài là bậc tái sanh có chủng tử Phật Pháp sâu dày. Do đời trước có tu nên khi sanh ra liền nhớ. Khi lên 9 tuổi đến lễ Hòa Thượng Từ Trấn xin xuất gia. Hòa Thượng hỏi: "Con còn nhỏ tuổi sao lại muốn xuất gia?" Ngài Thân Loan thưa: "Con còn nhỏ, nhưng cha mẹ mất sớm. Con không hiểu vì sao người ta nhất định phải chết, vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ. Vì muốn tìm hiểu đạo lý này nên con xin xuất gia." Chúng ta thấy nhỏ tuổi mà trả lời thật hay. Đây là hảo tâm xuất gia đó. Hòa Thượng Từ Trấn bảo: "À tốt, ta đã hiểu. Giờ ta nhận con làm đệ tử, nhưng trời sắp tối, thôi để sáng mai ta cạo tóc cho con." Ngài Thân Loan nghe vậy không chịu, thưa: "Bạch thầy, thầy bảo là sáng mai mới cạo tóc cho con, nhưng tuổi con còn nhỏ, con không bảo đảm tâm xuất gia của con còn tới ngày mai không nữa, mà tuổi của thầy lại cao, thầy cũng không đảm bảo sáng mai thầy có thể thức dậy để xuất gia cho con, nên xin thầy xuất gia cho con ngay bây giờ." Ngài Từ Trấn nghe xong vỗ tay cười, rất hoan hỷ: "Đúng như vậy, lời của con nói không sai. Thôi, bây giờ ta sẽ cạo tóc cho con ngay." Sau đó, Ngài tu và trở thành vị tổ của tông Tịnh Độ. Ngài Thân Loan đời trước cũng tu nên chủng tử sâu, khi sanh ra nhớ lại sớm và hiểu, thấy đúng được lẽ vô thường. Mới 9 tuổi mà Ngài biết nói thế, còn chúng ta biết nói vậy chưa? Tuổi còn nhỏ mà Ngài quyết tâm xuất gia mạnh, lại còn nói là không biết có giữ được tới sáng mai không, nên xin thầy xuất gia ngay đi. Thứ hai là thầy tuổi cũng đã cao, không biết có sống nổi tới ngày mai hay không. Rõ ràng đúng như vậy, đó là lẽ vô thường. Trước kia có những vị thầy Tây Tạng buổi tối trước khi đi ngủ đều lau rửa sạch sẽ bình trà, tách trà gói lại cẩn thận, bởi vì nghĩ ngày mai không chắc có ngủ dậy để dùng tách trà đó nữa. Hiểu vô thường đến như vậy nên các ngài tu mau đắc đạo. Nếu chúng ta được như các ngài thì chắc cũng tu mau đắc đạo. cũng bớt phiền não nữa. Mỗi khi có ai làm chúng ta phiền não thì nghĩ sao? À, chết tới nơi mà phiền não cái gì? Hít hơi thở vô, không biết thở ra không nữa, thì còn gì mà phiền não? Nhờ vậy sẽ bớt phiền não. Còn nghĩ, mình sống tới 70-80 năm thì có thời gian để phiền não. Đối với nghĩa vô thường mà hiểu kỹ, hiểu sâu, rồi chúng ta thấy an vui, giảm được phiền não rất nhiều, mới thấy Phật Pháp thiết thực, có giá trị và cao quý. Bằng không, khi nghe nói Phật Pháp là Pháp bảo cao quý, mà lâu nay không thấy nó bảo ở chỗ nào, khi hiểu kỹ, ứng dụng được vào cuộc sống, thì niềm tin càng sâu, vững thêm. 4. Nghĩa sâu của vô thường. Từ trước đến đây, chỉ nói về mặt vô thường giả tạm. Nếu chúng ta khéo tiến thêm bước nữa là tỏ ngộ được lẽ thật trong vô thường. Nói vô thường để giúp người tỏ ngộ được lẽ thật để vươn lên, để sống được với cái chân thật, chứ không phải nói vô thường rồi chỉ thấy vô thường tạm bợ. Đó là ý nghĩa sâu của vô thường. Lý vô thường không phải làm cho con người bi quan. Khi rõ tất cả là vô thường thì chúng ta không mê lầm, mà sống trở lại nguồn gốc chân thật đã bỏ quên, tức là Phật tánh, là bản tâm, là lẽ thật nơi chính mình. Nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà Phật tánh đó vô thường không chạm tới được. Chúng sinh bị vô thường chi phối nhưng cũng không mất Phật tánh, nên người khéo tu giác ngộ được thì sẽ chuyển chúng sinh thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền cũng từ chúng sinh giác ngộ mà thành. Khi còn mê thì là chúng sinh, khi giác ngộ rồi thì chuyển thành Phật. Phật cũng từ chúng sinh tiến lên. Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị thánh hiền cũng vậy. Vậy thì trong chúng sinh có cái phi chúng sinh, nên nói vô thường để chúng ta không lầm cái giả này, khéo sống trở về với chân lý giác ngộ đó. Bài kệ dạy chúng của Thiền sư Mãn Giác: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nó đã nói lên trong cái vô thường có cái chân thực, tức là xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa đua nở. Sự đời cứ trôi qua trước mắt như nước trôi, nước cứ trôi, trôi qua hết. Lâu lâu nhìn lại thì cái già nó đến trên đầu rồi, tóc đã bạc rồi. Bài kệ nhắc rằng sự đời vô thường, từ hoàn cảnh bên ngoài cho đến bản thân đều bị vô thường biến đổi. Nhưng tại sao không nói xuân đến trước mà lại nói xuân đi trước? Thường người ta nói đến rồi mới nói đi. Có đến mới có đi. Xuân đến qua nở, xuân đi qua tàn, có nở có tàn. Ở đây sư nói ngược lại. Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Vì đây là bài kệ thị chúng của sư lúc sắp tịch, nhắc nhở để đại chúng bớt buồn. Sắp tịch tức là sắp đi. Sư nói rằng thân này cũng vậy, có mặt trên đời này đến lúc hết duyên thì đi, giống như xuân đi thì hoa rụng tàn. Tuy vậy, nhưng gặp duyên đến thì hoa nở, tức là có rụng có tàn có nở. Đó là tướng vô thường của thế gian. Nhưng trong đó chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, nghĩa là trong mùa xuân hoa tàn rụng đó vẫn còn. Đêm qua sân trước một cành mai, nghĩa là sao? Sư dùng chữ rất tế nhị. Sư không nói là còn một chùm mai, mà nói là một cành mai. Vì nếu là một chùm mai thì nó sẽ rụng nữa, còn cành mai thì nó vẫn còn đó. Tới mùa xuân đến, nó lại nở nữa. Hoa có rụng có tàn, nhưng cành thì vẫn còn đó. Ở đây, nói rõ cuộc đời là vô thường đổi thay. Thân này cũng theo đó mà hủy hoại. Cũng như sư có sanh ra rồi cũng có tịch. Nhưng sư đi đó mà sư có mất không? Gặp duyên thì sư cũng hiện nơi khác. Cũng như cành mai này, tới mùa xuân năm sau cũng nở nữa. Tức là cái này vô thường biến diệt, nhưng trong đó có cái chân thật. Vậy Phật nói vô thường để con người sống trở lại với lẽ thật của chính mình. Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa vô thường rất sâu, đâu phải chỉ dừng ở nghĩa vô thường thôi. Qua đó, chúng ta mới thấy Phật Pháp sâu xa, không thể nghĩ bàn. Phật dạy trong Kinh Đại Thừa thì thân này gọi là uyển thân, thân sanh diệt giả có. Nhưng còn có Pháp thân, mà Pháp thân thì không sinh diệt. Nên phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là Ngài thành Phật bao lâu rồi? Ngài nói, từ khi ta thành Phật đến nay, số kiếp vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi không thể kể được. Ngài ví dụ như đem nghiền cả cái khối tam thiên đại thiên thế giới này thành bụi, rồi đi qua trăm ngàn thế giới để rơi một hạt bụi, rơi hết các số bụi đó, rồi mới cộng lại hết số thế giới đã đi qua, có để rơi bụi và không rơi bụi, đem nghiền hết thành bụi nữa, rồi mỗi hạt bụi là một kiếp. Ngài nói, từ khi Ngài thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số bụi đó nữa. Vậy tuổi thọ Ngài bao nhiêu? Thường chúng ta hiểu tuổi thọ của Phật là 80 năm rồi nhập Niết Bàn. Nếu hiểu theo như Phật nói trong Kinh thì Phật có nhập Niết Bàn không? Vậy Phật đâu có nhập Niết Bàn theo nghĩa thường hiểu là diệt. Vì mê nên chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn. Nếu giác ngộ, chúng ta thấy Phật thường hiện tiền. Bởi tuổi thọ của Phật đã nói như trên, nên Đức Phật đã nhập Niết Bàn là Phật ứng thân. Vì là ứng thân nên có sanh ra rồi nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật kia vẫn luôn hiện hữu. Nếu hiểu được như vậy thì lúc nào cũng thấy Phật ra đời với chúng ta chứ không nhập Niết Bàn. Mỗi người ai cũng có Phật tánh, nhưng Phật trong chính mình cũng nhập Niết Bàn không biết bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ phải làm sao cho Phật ra đời trở lại đây? Hãy giác ngộ trở lại thì thấy Phật ra đời thôi. Nếu thấy Phật ra đời thì ngay đây cũng vượt qua cả vô lượng kiếp đã nhập Niết Bàn rồi đó. Mới thấy được lẽ thật. Dòng luân hồi sanh tử đúng như là giấc mộng. Chúng ta tưởng Phật nhập Niết Bàn, nhưng Phật vẫn còn với mình. Như vậy, hiểu sâu lý này là đủ cho chúng ta tu cả đời. Có lẽ, từ đời này qua đời sau vẫn chưa xong nữa. Nhưng vì học đạo quen rồi xem lần, nghe nói đến lý vô thường là chán nghe. Vì đã học nhiều, muốn nghe cái gì cao siêu hơn. Nếu như hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa vô thường, biết ứng dụng tu tập thì tu suốt đời không hết, cũng có thể tu tiến thành Phật, không phải chuyện thường. 5. Tóm kết. Hiểu rõ thế gian là vô thường để chúng ta bớt vướng mắc, để phát tâm Bồ Đề, để không trôi theo mê lầm và tích cực sống vươn lên chứ không tiêu cực buông xuống theo nó. Phải luôn chộp lấy thời cơ hoàng kim để tiến lên. Vậy, tất cả thế gian là vô thường, không có gì bền chắc, không có gì để nắm bắt. Chấp chặt, thấy được như vậy thì cuộc sống chúng ta cởi mở và gần với nhau. Biết cuộc đời vô thường thì bớt làm khổ nhau. Tất cả cùng sống chung trong cuộc vô thường. Nên đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho nhau. Là cuộc sống vui hơn và bình tĩnh với sự đời vô thường. Giống như bà già khuyên người đàn bà kia, nên nhớ tất cả là vô thường, rồi cái tâm buồn khổ nó cũng vô thường luôn. Nên mỗi lần buồn thì cứ nhớ cái tâm cũng vô thường, nó không có dừng. Như vậy, khéo biết ứng dụng để luôn tiến trên đường học đạo, để bớt khổ thì đó là uống thuốc. Một lý vô thường này quán kỹ, quán sâu là có thể đắc đạo. Ngày xưa, thời Phật có những vị quán vô thường mà chứng A-la-hán. Quán thân mình vô thường thì cũng thấy là vô ngã. Không có ngã thì ai buồn phiền, ai phiền não, ai sanh tử. Phá được cái mê đó là chứng A-la-hán. Có vị tỳ kheo vào buổi sáng, ngồi gần bên bờ ao, thấy hoa sen nở đầy ao tươi đẹp. Tới trưa có một nhóm cô gái lội xuống hái hoa sen. Do hái bừa bãi, hái dội nên làm bầm dập các hoa sen còn lại, các lá sen xung quanh. Sau đó thầy nhìn lại thì thấy ao sen điêu tàn. Buổi sáng thấy ao sen tươi đẹp, ánh mặt trời rọi xuống rất là nên thơ, nhưng trưa thì trở nên điêu tàn. Thầy quán kỹ mọi sự việc trong cuộc đời thật vô thường và chứng A-la-hán. Ở đây, các Phật tử nên khéo quán kỹ vô thường và ứng dụng vào cuộc sống, đừng chỉ hiểu vô thường qua loa trên chữ nghĩa. Qua những điều trình bày trên, chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi. Nhưng cái hiểu này có phải là cái hiểu của mình chưa, hay còn là cái hiểu của thầy? Phải làm sao chuyển nó thành cái hiểu của mình? Để tóm kết bài giảng này cho tất cả luôn ghi nhớ. Có một bậc thầy Tây Tạng dạy rằng: bạn có bao giờ thật sự hiểu và thật chứng lý vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Tức là hiểu và thật chứng lý vô thường trong từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói. Nhờ vậy mà cuộc đời của mình chuyển đổi, có làm được vậy không? Và hãy tự hỏi bạn hai câu này. Nếu bạn trả lời được thì bạn mới thật sự hiểu vô thường. Câu thứ nhất là: tôi có nhớ rằng lúc nào tôi cũng đang chết hay không? Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không? Bởi vậy, tôi đối xử với mọi chúng sinh với lòng bi mẫn trong mọi lúc. Ngồi ở đây, có nhớ mình đang chết dần hay không? Nhớ mình đang chết, mọi người cũng đang chết, vậy là đồng cảnh ngộ. Thấy tất cả cùng hoàn cảnh, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Nghĩa là chúng ta đang sống trong vô thường, trong sự biến đổi, đau khổ. Thấy người khác cũng đang sống trong vô thường, thì có sự cảm thông, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Có thể trả lời được câu đó chưa? Câu thứ hai: sự hiểu biết về cái chết và vô thường nơi tôi có trở nên bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mỗi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hai câu hỏi ấy, thì thật sự bạn mới hiểu lý vô thường. Ở đây có ai trả lời cho hai câu hỏi này chưa? Nếu chưa thì phải làm sao? Chỉ chừng đó thôi mới thấy rõ. Phải học lý vô thường suốt đời rồi. Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy. Hiểu được điều đó thì cuộc sống của chúng ta được chuyển hóa, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt. Cho nên đó là thuốc cho tất cả. Giờ thì mọi người khéo uống thôi.